quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Sài Gòn Radio trên làn sóng 1290 AM, đồng thời cũng có thể nghe qua mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ vienthao.com. Bây giờ Vương Yến xin mời quý vị theo dõi chương trình luật pháp trong đời sống cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices, văn phòng tọa lạc tại số 2004 Center Road, San Jose, California 95112. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, là tuần lễ đầu tiên của năm mới 2025. Vân Yến xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Kim Phượng và xin hỏi thăm sau hai ngày cuối tuần, luật sư có khỏe không thưa luật sư?
Xin chào Vân Yến và xin kính chào quý khán giả. Ủa, hai ngày cuối tuần, khi thật sự khi mà Vân Yến nói sau hai cuối tuần tôi ngồi tôi nghĩ hai ngày cuối tuần hồi nào mà tôi cũng quên là bữa nay là thứ hai nữa chứ. Trời ơi là trời. Và ngày hôm nay thì một ngày rất là đẹp trời. Chúng ta có thể hát bản ánh sáng miền Nam đi ha. Có bản đó không ta,
để Vân Yến sẽ tìm trong lúc luật sư trình bày. Vân Yến tìm nhạc phẩm ánh sáng miền Nam hả luật sư?
Ánh sáng miền Nam, tôi nói giỡn thôi.
Lần đầu tiên Vân Yến nghe tựa đề này.
Đúng thôi, tôi tạo ra cho nên tôi thấy bây giờ ngoài trời đẹp quá, trời sáng nắng quá cho nên tạo ra nó ánh sáng miền Nam. Trời này mà những ngày Tết Việt Nam mà chúng ta có cái thời tiết này thì thôi ấy, thì chắc là nhiều người xuống đường lắm ấy nha.
Vậy thì Vân Yến cũng xin tiết lộ thưa quý vị, hôm thứ ba mà luật sư có làm một talk show. Thì sau đó khi mà Vân Yến vào thì chị Phương Thư nói là luật sư hát hay lắm đó nha. Một điều Vân Yến chưa bao giờ biết. Rất hay thưa luật sư.
Dám đâu, cái giỏ đó không có đồng nào cũng đó chưa chọn nữa. Chị hát chị chắc đã hay.
Vân Yến để hình như những luật sư phần nhiều là hát hay á. Luật sư Duy Trác lúc xưa hát cũng hay đó thưa luật sư.
Vậy hả?
Ca sĩ Duy Trác.
Vậy hả? Tôi không biết bác Trác thì tôi cũng không có biết là bác ấy hát thì thế nào. Nhưng mà thôi thì lâu lâu chúng ta cũng phải dở nghề tay trái một chút cho nó có vui vẻ, cho nó có là cái sự phấn khởi trong cuộc sống một tí ha. Tôi rất là mong mỏi cái Tết Ất Tỵ này cho tất cả mọi người đều có những ngày tháng thật là bình an, êm đềm và hạnh phúc. Và nhất là quý vị biết không, Khánh Vân, mà Vân Yến biết không, cứ đến ngày Tết Việt Nam mình hình như là người mình chưa được đi ra đường ngày nào ấy. Các bạn không thể tưởng tượng nổi. Thì tôi vẫn không hiểu là tại sao cứ đến Tết Việt Nam mình mà đường xá nó kẹt xe, giống như là mình chưa bao giờ đi ra khỏi đường ấy, đi ra ngoài đường ấy. Nhưng mà nó vui. Chỉ có được một điều là chúng ta phải nghe là kiên nhẫn, bình tĩnh mà run, kiên nhẫn mà để mà cho người khác họ đang mà vượt qua mình, họ lấy cái chỗ parking của mình nhưng mà mình vẫn cười. Cười để đưa cho họ được cái sự an bình, cười để đưa cho họ được cái cảm giác là ố tại sao mà tôi làm như vậy mà họ vẫn cười, thì bây giờ thôi thì mai mốt đừng làm nữa.
Thưa luật sư vừa mới nói, vừa nghĩ xin một phút nữa thôi. Luật sư vừa mới nói đến cái không khí nhộn nhịp vui vẻ ngay các chùa đó, phần nhiều là các chùa vào những ngày lễ, ngày Tết đầu năm. Thì Vân không biết là neighbor của các cái khu vực chùa đó họ có cái feeling như thế nào. Chẳng hạn như chùa Đức Viên đó, là những suốt nguyên một tuần lễ Tết đó là nó đông mà không, lúc nào cũng rất là khó kiếm chỗ đậu xe. Rồi những cái chùa hầu như là chùa nào cũng đông hết ngày Tết, phải không luật sư?
Và Vân Yến hỏi tôi câu hỏi đó, không biết rằng là mấy người hàng xóm mà như thế nào, phải không? Và khi Vân Yến hỏi câu hỏi đó thì tôi nghĩ là cái câu trả lời nổi tiếng nhất của một luật sư là tùy. It depends. Tùy. Tùy thực sự là tùy, là bởi sao Vân Yến biết không? Ngày xưa lắm rồi đó, thì tôi hay đi chùa đêm giao thừa ở trên Palo Alto. Nhưng mà hình như là vì ở trên đó đốt pháo với lại đốt nhang nhiều quá thì những người dân ở chung quanh đó họ phản đối. Cho nên về sau này hình như là không còn nữa. Rồi thì là chỗ Chúa Giúp Viên thì năm nào coi như là hầu như là về năm về sau, mấy năm về sau tôi không đi, nhưng mà trước đó thì tôi đi nhiều lắm, cứ đến giao thừa là tôi lại đi. À, mà tôi thích cái không khí, cái không cảnh và cái sự gọi là những người đi đi vui xuân á, đi giao thừa đó, họ đi rồi thì là gặp nhau nói chuyện, là gặp mình gặp những người mà có lẽ mình đã không gặp cả năm. Rồi thêm vào đó thì các sư cô Nico ở đó làm những cái khung cảnh, những cái lời thơ, những cái lời viết nó rất là có tình nghĩa và rất là có nhiều cái sự cảm nhận của người đi xuân, cho thấy rằng là chúng ta phải sống như thế nào để đạt được cái cõi vĩnh hằng đó. Và tôi thấy rất là đẹp và rất là hay, tôi thích lắm. Nhất là chiều 31 Tết đó ha, trước thì tôi đi nhà thờ, sau thì tôi đi đến những nơi có những cái tục lệ lễ lạy nghiêm trang đó, để cho chúng ta thấy về những cái phong tục, những cái văn hóa, những cái việc mà chúng ta cần phải giữ gìn cho các thế hệ mai sau. Và vì vậy mà tôi mong rằng là các con các cháu của quý thính giả lúc nào cũng hiểu được rằng là Tết là một cái ngày lễ trọng đại nhất cho người Việt Nam của chúng ta. Và mong rằng là các con các cháu của mình sẽ tiếp tục đem những cái phong tục đó, văn hóa đó để truyền cho cái thế hệ kế tiếp. Tại vì bây giờ cái thế hệ của chúng tôi bây giờ có lẽ cũng không còn đâu nữa còn tồn tại. Và vì vậy rất là mong mỏi các bạn trẻ, các anh các chị ở cái tuổi 30, ở cái tuổi 40, hãy bắt đầu đưa những cái việc này, chúc Tết ông bà, chúc Tết bố mẹ, đầu năm trình bày nhà cửa đầy đủ những hoa quả, và nhất là hãy nghĩ đến những người mà đã có công sinh ra nuôi nấng dạy dỗ mình, để rồi cái việc đó nó sẽ lưu truyền mãi mãi. Và cái vui nhất, có lẽ vui nhất đối với các em nhỏ, có nhiều người thì chưa biết, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ các em khoảng chừng 20 mấy 30 đã biết nhiều rồi. Tết đến là được lì xì à, được lì xì
Không riêng gì các em đâu, thưa luật sư, các em lớn cũng
các em lớn thôi, các em lớn tự tự nuôi đi, tự xử đi nhá. Các em lớn vậy chứ mà tầm cái paycheck còn nhiều hơn các người lớn
cái đó là tiền lì xì từ ông boss hả luật sư?
Tiền lì xì đúng rồi, nhưng mà lì xì thì dễ thôi, lì xì thì dễ thôi, một cái tờ giấy rất là thơm phải không, cho chúng ta một cái sự hên trong đầu năm đó, chuyện đó thì nên có cho nó vui vui thế. Vâng, và vì vậy mà tôi rất mong rằng là những ngày tháng sắp tới sẽ đem lại cho quý vị nhiều niềm vui, nhiều sự an bình, kiên nhẫn và tất cả những gì chúng ta muốn sẽ đạt được. Nghe không? Thời gian sắp tới rồi, tôi chỉ mong lắm thôi thưa quý vị. Vậy chứ mà như Vân Yến nói tuần vừa rồi, cuối tuần có vui không mà tôi cũng chả biết cuối tuần này nó đi đâu mà. À, vâng, cho nên thôi thì mong rằng là tất cả quý vị không có cái sự bận rộn, sẽ có được những ngày tháng tốt đẹp. Và những người mà bận rộn quá thì hãy cố gắng để thời gian lại cho những cái việc cần thiết phải làm, để chúng ta có được cái sự sum vầy, sum họp với gia đình trong những ngày đầu năm nhé.
Cảm ơn luật sư.
Vâng, nói đến những cái việc này thì ngày hôm nay cái buổi nói chuyện của tôi nó lại đi ngược lại mới chết chứ. Đấy, những cái tôi ngồi lên tôi nhìn nói, ồ, bây giờ chúng ta làm nói cái gì, nhiều khi thật sự thưa thưa quý vị, khó lắm nói cái gì bây giờ. Nói những cái gì mà nói về pháp luật thì không có cái gì nó vui cả. Không, ngoại trừ cái việc mà tôi cứ khuyến khích quý vị là nên hòa giải. Nhưng mà cái việc ngày hôm nay tôi nói đến nó liên quan đến hình sự thì nó không có gì vui mấy. Nhưng mà cái việc mà chúng ta hay thấy nhiều á, bây giờ tôi thấy, hình như tôi thấy bây giờ ít đi nhiều rồi. Nhưng mà ngày xưa 20 năm về trước nó xảy ra nhiều lắm, uống rượu lái xe này, lấy đồ nơi 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 phố này, nơi siêu thị này, những cái việc đó đó nó xảy ra rất là nhiều. Tôi không biết là lý do tại sao, nhưng mà khi nó xảy ra thì chúng ta phải giải quyết. Ok, và một cái điều khoản nó vượt mới được thông qua vào cái buổi ứng cử buổi bầu cử vừa rồi đó. Nó có liên quan đến một cái điều khoản, nó là cái điều khoản 36. Thì cái điều khoản này quý vị biết không? Nó gọi là cái Proposition 36. Ngày xưa đó, trước hết tôi phải nói là cái điều khoản này nó liên quan đến vấn đề tội phạm ma túy và trộm cắp. Và khi mà cái điều khoản này nó đưa ra thì lúc đó ngày xưa đó thì trên tòa về vấn đề tội phạm ma túy đã có một ông chánh án rất là nổi tiếng, rất là dễ thương. Ông lúc nào cũng cho những người mang những cái lỗi này có một cái cơ hội cải huấn. Người mà mang những cái vấn đề này đó đi ra cải huấn bao nhiêu thời gian như thế nào rồi trở lại rồi để thấy rằng là họ đã cố gắng, họ đã muốn thay đổi rồi, thì là cái vấn đề hình sự đó nó sẽ xóa bỏ. Và những cái hình sự như là mà những hình sự nó liên quan đến vấn đề health and safety code, tức là những cái việc liên quan đến sức khỏe và an toàn, điều khoản 11350, 11351, 11351.5, 11352, 11353, và những cái điều khoản mà 113 đó nó có liên quan hầu hết là những vấn đề về ma túy và trộm cắp. Một trong những cái điều khoản mà chúng ta cần phải, những người không là công dân Hoa Kỳ cần phải để ý đó, để rồi chúng ta không rơi vào cái tình trạng mà gọi là không có được trở thành công dân Hoa Kỳ. Ok, điều khoản 11352, phải không? Một trong những cái điều khoản đó là như vậy, là nó sẽ làm cho quý vị không có thể trở thành công dân Hoa Kỳ nếu quý vị đã bị kết những cái tội này trong quá khứ, trước khi quý vị quyết định bước vào trong di trú để làm những cái việc nào đó, thì quý vị cần phải xem lại coi cái điều khoản đó nó đã được an toàn chưa. Vì những chuyện nó xảy ra 20 năm về trước, 30 năm về trước, nó vẫn còn có hiệu lực và có ảnh hưởng đến cái việc quý vị muốn trở thành công dân Hoa Kỳ hay là quý vị muốn đổi cái thẻ xanh từ ngày đầu cho đến bây giờ để có cái thẻ xanh có cái hình hình hiện tại. Có nhiều người nghĩ rằng là đi đổi cái thẻ xanh có cái hình hiện tại là tốt hơn, có nhiều người nghĩ rằng là đây là cái việc phải làm, không phải bắt buộc quý vị làm hết á. Có những người vẫn còn có cái thẻ xanh từ thời 1975 đến giờ, nó khác với cái thẻ xanh ngày hôm nay. Cho nên khi làm việc này quý vị phải cẩn thận. Ok. Và những cái việc này nó liên quan nhiều đến những cái việc có thuốc cấm, bán thuốc cấm, di chuyển thuốc cấm. Nói chung quy là chúng ta phải biết rằng là những cái hình sự ngày hôm nay, khi mà cái điều khoản, cái điều luật 36 này nó được thay đổi vào tháng 12, 2024, nó thay đổi trong những cái vấn đề, thứ nhất là vấn đề trộm cắp. Nếu chúng ta có liên quan đến vấn đề trộm cắp, chúng ta biết rằng là trên 950 đồng nó là một tội đại hình. Dưới 950 đồng nó bị cáo buộc tội tiểu hình. Nhưng ngày hôm nay nó không có thật cần thiết phải là tội tiểu hình nữa, nó cũng có thể là tội đại hình, và nhất là những người mà cứ tái lặp lại những cái tội này. Hoặc là mình đi lấy đồ của người khác rồi mình đem đi mình bán thì nó trở thành một cái tội đại hình. Vì có nhiều người nghĩ rằng là ô tại sao cái người bạn tôi chuyện đó nó xảy ra cho ông ấy, hay là cô ấy, nó lại là tội tiểu hình, mình không thể nào so sánh như thế được. Ok, và vì vậy chúng ta phải tham khảo với luật sư khi chúng ta rơi vào những cái vấn đề liên quan đến thuốc cấm, đến vấn đề lấy hàng của người khác, lấy đồ của người khác. Thuốc cấm, một trong những cái nhiều trong nhiều thuốc cấm lắm, nhưng mà cái thuốc cấm như là fentanyl hay là cocaine hay là heroin, hay là nó có cái căn bản là cocaine hay là meth. Ok, tất cả những cái thuốc này thì nó là những cái thuốc rất là nguy hiểm. Tại sao tôi nói cái chữ nguy hiểm? Là bởi vì bây giờ tranh án phải cảnh cáo những người rơi vào cái tình trạng này. Nếu mà dùng cái thuốc đó, nó có thể đi đến cái chỗ làm cho một người mà chết, làm cho một người tử vong, thì mình có thể bị cáo buộc tội giết người. Tại sao tôi chỉ có kêu nó hút cái chút thuốc này thôi cho mà mắt, mà tôi bảo là tôi là giết người đó. Bây giờ quý vị phải xem lại, nhưng tốt hơn hết là đừng có rơi vào những cái tình trạng dùng những cái thuốc cấm này. Nó không làm gì cho mình hết, nó có thể cho mình một giây phút, một vài giây phút thăng hoa, nhưng cả cuộc đời mình nó sẽ không còn là một cái cuộc sống bình an hay bình thường như mình đã có nữa. Nhất là các em còn nhỏ tuổi, các em phải biết rằng là cái việc này nó để lại rất là nhiều buồn phiền cho bố mẹ. Không cha, không một người cha, người mẹ nào mà thấy con bị dằn vặt, bị đau đớn bởi vì không dùng thuốc cấm được để mà cho cái cuộc sống nó bình an được. Và như lời mẹ tôi đã nói, một khi rơi vào cái tình trạng này đó, khó mà có thể bước ra lắm. Có nhiều người phản đối cái lời tôi nói, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng ở lời nói của người mẹ của tôi. Cái việc này là một trong những cái việc khi chúng ta rơi vào, chúng ta không bước ra được. Chúng ta có thể có sự giúp đỡ của những người cải huấn, của những nhà tâm lý học, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ vượt ra khỏi cái bức tường khủng khiếp này đâu. Cho nên tôi mong rằng là các con, các cháu, các em hãy bỏ đi những cái sự mong muốn này. Đừng nghe lời bất cứ một ai. Phải biết rằng là một khi chúng ta đi xuống con đường đó, chúng ta không có đường quay trở lại. Và luật sư là những người có thể giúp cho mình giải quyết cái vấn đề hình sự vào lúc đó. Nhưng cái quyết định vẫn là ở nơi đương sự, ở cái người mà nghĩ rằng là tôi có quyền dùng những cái chất hóa học này và nó hủy hoại cả một cuộc đời. Tôi mong rằng là không có gia đình nào phải đi qua con mương đường đó, tại vì tôi đã thấy rồi và tôi cũng đã biết rồi. Chỉ có những người có đủ sức mạnh để có thể bỏ đi cái sự ham muốn đó, khó lắm. Cho nên tôi mong rằng là những cái điều khoản luật này được đặt ra để cải huấn mình trước khi mình rơi vào cái tình trạng đó. Tôi không mong rằng là những người có vấn đề này cần đến sự giúp đỡ của luật sư mà không được được giúp đỡ. Chuyện đó có thể xảy ra, nhưng mà quý vị, tôi mong rằng là quý vị không cần đến sự giúp đỡ của luật sư trong những vấn đề này, vì tôi mong rằng là nó không bao giờ xảy ra cho bất cứ một ai hay cho bất cứ một gia đình nào. Mong thế thôi, chứ còn chuyện nó xảy ra thì chúng ta cần phải giải quyết. Và hy vọng rằng là những cái việc này nó sẽ được giải quyết đúng với những cái tình trạng khi nó xảy ra. Vì khi nó xảy ra, chúng ta không biết được là chuyện gì đã xảy ra đến lúc chúng ta có được cái bản cáo buộc tội của công tố viên và bản báo cáo của cảnh sát. Lúc đó mình mới có thể biết rằng là có thể làm được gì để giúp đỡ cho tội nhân, cho những người tội nhân có thể bớt đi cái sự hình phạt mà nó có thể xảy ra với lại cái bảng cáo buộc tội dưới một cái lời à, có dưới một cái điều khoản luật nào đó, tùy theo từng trường hợp một. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến hình sự, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi những vấn đề như là robbery, tức là cướp 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 của, 211 điều khoản 211, carjacking tức là cướp xe điều khoản 215. Đây là những điều khoản hình sự nó gọi là penal code. Ok, hay là 459 không, cướp nhà, cướp đồ trong nhà, hay là 459.5 lấy đồ nơi siêu thị, hay là 487 một tội lấy đồ nhỏ, hay là 487H tội lấy đồ của người khác mà nó có giá trị nhiều hơn. Một trong những cái điều mà quý vị phải cẩn thận đó là cái vấn đề ăn cắp danh tánh, ăn cắp tin tức tối mật của một người, nó gọi là identity theft. Quý vị phải cẩn thận trong những cái vấn đề này. Đừng để cho bất cứ ai biết những cái tin tức mà họ không nên biết, họ không nên có. Ok, chuyện này nó xảy ra rất là nhiều nha, mà nhiều người không có biết. Rồi quý vị cứ cái cách đầu tiên cứ làm quý vị phải báo cáo với cảnh sát. Ok, và nhất là những người mà mất những cái thẻ thẻ xanh là khi là quý vị phải làm báo cáo cảnh sát nhé. Ok, và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay. Kính chúc cho tất cả mọi người an bình, một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Vân Yến.
Dạ Vân Yến xin cảm ơn phần trình bày của luật sư ngày hôm nay, rất là rõ ràng và cập nhật những cái luật lệ mới sau cái kỳ bầu cử vừa rồi. Dạ hôm nay còn một ít phút đó thì chắc là Vân Yến xin hỏi luật sư một câu hỏi vui thưa luật sư. Dạ tối hôm qua thì Vân Yến trong một cái show đầu năm mới Vân Yến xem được đó, thì người diễn giả có hỏi người khách mời là nếu không làm công việc mà người khách mời đang làm, đang nổi tiếng, thì người khách mời sẽ làm công việc gì? Mơ ước làm cái nghề gì? Vậy thì hôm nay Vân Yến cũng xin hỏi luật sư cái câu hỏi đó, coi như là câu hỏi đầu năm khá vui và không biết là nó có hóc búa cho luật sư hay không. Nếu mà luật sư Nguyễn Kim Phượng không làm nghề luật sư, thì luật sư Nguyễn Kim Phượng sẽ chọn hay là mơ ước cái nghề gì tiếp theo?
Ok. Nếu mà hỏi tôi câu hỏi đó thì tôi cũng sẽ thừa thật cho quý vị hiểu rằng là nếu tôi không làm nghề luật sư nữa thì tôi sẽ đưa tất cả các em ở bên Việt Nam không cha không mẹ qua Hoa Kỳ này làm con nuôi của những gia đình có đủ khả năng để mà nuôi dưỡng dạy dỗ các em. Cái việc đầu tiên tôi muốn làm là đi vào những nơi cô nhi viện để ôm ấp các em, cho các em ăn uống, dọn dẹp, để tắm rửa, để chăm sóc các em còn nhỏ đó. Đó là việc đầu tiên. Việc kế đến là làm giấy tờ cho các em về vấn đề di trú để các em qua Hoa Kỳ này được sống với một gia đình không có con, mong mỏi có một người con để mà thương yêu, để mà chăm sóc, để dạy dỗ các em nên người. Đó thực sự là cái ước mơ cuối đời của tôi đó. Nhưng mà tôi nghĩ nó lớn lắm, không biết là có được hay không. Nhưng mà thôi thì đi đến đâu mình làm đến đó. Hy vọng là tôi còn sống đến ngày đó để làm được việc đó
Dạ, hy vọng lắm thưa luật sư. Chúng ta hãy
ha.
cứ hy vọng.
Vâng, thật sự là như vậy nhé. Vâng, thật sự cảm ơn Linh Yến đã hỏi câu hỏi đó. Chỉ là những cái việc tôi đang làm, tôi rất là đam mê, tôi rất là thích. Là bởi vì khi tôi giải quyết được một vấn đề cho một người thân chủ của tôi và cái việc đó nó thành công theo như không phải là hoàn toàn 100% nhưng mà được theo như cái ý của người đó muốn, thì đó cũng là một cái sự gọi là đạt được mà tôi tiếp tục cứ cố gắng làm để giúp cho tất cả mọi người khi nó giải quyết, khi có những vấn đề liên quan đến pháp luật.
Dạ, Vân Yến cảm ơn luật sư. Dạ, thường như mọi khi thì Vân Yến xin chúc luật sư có một buổi cơm tối ngon miệng cùng với gia đình rất là vui vẻ. Rồi ngày mai chúng ta gặp lại nhau trên làn sóng này, thưa luật sư.
Vâng, xin cảm ơn mình Yến, xin kính chào quý vị.
cuốn phim phải hề, một mình tôi giữa cơn đau này, sân ga bỗng tan sầu. Chơi vơi bên thềm ga vắng, môi héo nụ cười, tàu rời sân ga, người xưa cách xa, bên em người yêu mới đắm say, chiều mây xám ngắt trong lòng héo hắt, niềm đau bỗng dâng trào vội trông vơi theo ngàn tin yêu theo cơn sóng trôi. Lòng bỡ ngỡ, ôi nguyên nhân nơi đâu đã khiến bước em rời xa. Một mình tôi giữa cơn đau này, em vui trò chơi trái ngang. Ngỡ em một đêm ta trao cho nhau, nguyện sống có nhau từng giây. Mộng vàng rơi, hoa lá phai tàn. Em đang dựng trên những niềm đau, rồi em nói những lời hối tiếc. Em muốn quay về, chẳng còn chi để vương vấn thêm. Sân ga hôm nào mất nhau, trò chơi tiếp diễn không còn hứng thú. Khi biết kết cuộc này người yêu ơi, trò chơi đến đây. Xin em đừng gieo mãi đắng cay. Chuyện tình này tựa như coi trong cine, đã đến lúc cuốn phim phải hề. Một mình tôi giữa cơn đau này, tàu rời sân ga, mưa hắt phiu. Từ biệt em, người người tình tôi ơi, đã đến lúc chúng ta rời xa. Tàu dần xa cuối con đường, sân ga bỗng tan sầu.
vị vừa thưởng thức liên khúc Chuyến tàu 4:55, lời Việt của Lê Xuân Trường, và Boulevard với tiếng hát Đoan Hồ cùng với Như Loan.